Express.
Khoảng 3 giây thôi thì mình mới quyết định đúng hay sai đâu. Khi mình mở ra nó nổ, dần lửa nó trào lên cửa, sức nóng nó rất khủng khiếp nên mình không thể ra ngoài được, đành chọn vào nhà vệ sinh. Bạn lấy một cái rẻ bọc vào mũi để chạy, nhưng mà khi quay ra cửa thì lửa bùng rất nhanh. Mình không nghĩ là nó sẽ diễn ra nhanh như thế, mặc dù mình đã có đọc nhiều.
Đó là lời kể của một nạn nhân thoát chết trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính đêm 24 tháng 5 nhờ áp dụng các kỹ năng sinh tồn. Khác với các vụ cháy trước đây, phần nhiều các nạn nhân thiệt mạng do chết cháy thay vì ngạt. Chỉ người chui vào phòng vệ sinh kiên cố mới may mắn thoát nạn do lửa bùng lên ở lối thoát duy nhất của căn nhà. Vậy trong từng tình huống, làm sao để phản ứng đúng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Tony Coffey, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Hiệp hội Cứu hộ Sydney Úc và thành lập tổ chức Survival Skill Việt Nam. Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay. Chào ông Tony, nhiều vụ cháy với số nạn nhân lớn liên tục xảy ra ở các khu trọ vi phạm phòng cháy chữa cháy. Vậy thì cần lưu ý những điểm nào khi chọn nơi ở để đảm bảo an toàn chống cháy ạ? Đầu tiên là phải có lối thoát hiểm, có đường thoát ra ngoài. Bạn hãy lựa chọn những nơi ở mà có thể giữ chìa khóa ra vào và không phụ thuộc vào chủ nhà, hoặc có nơi nào để chìa khóa gần cửa ra vào là được. Quan trọng, đó phải là nơi có lối thoát ra. Khi lựa chọn phòng ở thì nên có cửa sổ. Cửa sổ có thể có lồng sắt, nhưng nó phải mở ra được khi cần thiết. Muốn khóa thì khóa, muốn mở thì mở. Mọi người luôn hỏi tôi cách chữa cháy, nhưng mà với tôi thì phòng cháy mới là quan trọng hơn tất cả. Hãy trang bị cho mình một thiết bị báo khói, chăn chữa cháy, bình chữa cháy và khẩu trang. Đó sẽ là 4 điều tôi muốn đề xuất. Nhưng mà hãy chắc chắn rằng bạn có thể ra khỏi tòa nhà và đảm bảo bạn có chìa khóa để mở cửa nếu như cửa bị khóa, hoặc chìa khóa luôn phải có sẵn ở gần cửa. Trong trường hợp xảy ra cháy thì phản ứng đầu tiên cần làm là gì? Điều đầu tiên khi hỏa hoạn xảy ra là hãy cố gắng dập lửa, nhưng mà lưu ý giúp tôi là phải thật nhanh. Hãy nhớ rằng chúng ta không có nhiều thời gian. Điều đó còn phụ thuộc vào đồ đạc bên trong, và thường thời gian vàng rơi vào khoảng 2-5 phút. Nhưng với loại hình nhà ống, chung cư ở Việt Nam, tôi nghĩ thật sự thời gian vàng chỉ có 2 phút. Nhớ giúp tôi, cháy là phản ứng hóa học cần 3 thứ để duy trì: nhiên liệu, oxy và nguồn nhiệt. Nếu bạn loại bỏ một trong số chúng, lửa sẽ tắt. Cháy thường bắt đầu rất nhỏ và sau đó mới bùng lên nhanh chóng. Theo ông thì có những cách nào để dập tắt đám cháy nhanh chóng?
Cooking fires are very common.
Cháy khi đang nấu ăn là phổ biến nhất. Trường hợp này, nếu trong chảo có dầu và dầu thì bắt lửa, thường thì mọi người sẽ tạt nước vào, nhưng với tôi, đó là điều tệ nhất bạn có thể làm, bởi khi đó, dầu sẽ bắn tung tóe khắp phòng. Hãy nhớ rằng, bạn cần loại bỏ một trong ba thứ đó: nhiên liệu, oxy và nguồn nhiệt. Hãy phủ một tấm chăn lên trên hoặc đậy nắp chảo lại, hết oxy ngọn lửa sẽ tắt. Vấn đề thứ hai thường xảy ra là quá tải điện. Mọi người sạc xe điện trong nhà, nhưng thực chất hệ thống dây điện trong nhà của chúng ta không được thiết kế để cắm cùng lúc quá nhiều thứ. Nếu chúng bị quá tải, nhựa ở các phích cắm sẽ tan chảy và gây cháy. Đầu tiên, hãy tắt nguồn, sau đó cố gắng tắt lửa bằng cách kiếm gì đó che lại để không cho không khí lọt vào. Bạn có thể dùng bình cứu hỏa, có đến 5 loại bình cứu hỏa như dạng bột, hoặc bọt, hoặc CO2, nhưng miễn đừng dùng nước vì nước và điện không hòa hợp với nhau đâu. Vậy thì khi đã xác định không thể dập tắt lửa thì theo ông, chúng ta cần làm gì tiếp theo?
Nếu
bạn đang ở trong phòng và khi đó không có khói bốc lên, hãy dùng mu bàn tay chạm vào cánh cửa để cảm nhận độ nóng xem lửa đang như thế nào phía sau cửa. Đừng dùng lòng bàn tay vì bạn sẽ còn cần dùng cho việc cầm, nắm hoặc leo trèo khác. Và quan trọng, bạn cần tránh xa khói. Thứ sắp giết người chính là khói, vì trong khói có chất hóa học sẽ khiến bạn bất tỉnh rất nhanh. Khi đám cháy trở nên tồi tệ hơn, khói ngày càng bay xuống sâu, nhưng thường thì ở sát dưới mặt đất sẽ có không khí. Nó sẽ hạ xuống dần dần, nên bạn chỉ cần cúi xuống bên dưới là được. Nếu có khói, hãy cúi xuống thấp, bò như em bé và di chuyển được nhanh. Đừng cố thoát ra ngoài khi lửa đã cháy lên thành ngọn cao vút. Bạn không được đâm thẳng vào lửa, mà đi len qua lửa, qua những khoảng trống giữa các nhóm lửa để đến nơi bạn muốn. Nếu có những khoảng trống giữa các nhóm lửa, hãy đắp khăn ướt lên mặt để làm mát và ngăn khí độc. Nếu có mền thì làm ướt nó và đắp lên người, rồi di chuyển càng nhanh càng tốt. Theo ông thì phương án thoát hiểm có khác nhau tùy theo vị trí tầng mình đang đứng và vị trí đám cháy hay không? Càng lên cao, tình hình sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt nếu đám cháy bắt đầu ở phía dưới. Giả sử ngọn lửa ở tầng 5 và bạn ở trên đó, và nếu đánh giá lối đi đã bị bao trùm bởi lửa và khói, bạn nên ở yên, đừng cố gắng đi xuống vì việc này là bất khả thi, và cũng đừng đi lên trên. Ngọn lửa sẽ lan lên trên rất nhanh và sẽ không có trực thăng nào đến đón bạn cả. Điều bạn cần làm là ở yên tại chỗ. Giả sử ngọn lửa ở tầng trên của bạn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn vì ngọn lửa sẽ bốc lên cao. Nó sẽ đi xuống, nhưng nó sẽ đi xuống chậm hơn rất nhiều. Khi xuống cầu thang, đừng chạy mà hãy di chuyển nhanh. Nếu chạy, bạn sẽ có nguy cơ bị vấp ngã và đổ lên người khác. Đừng bao giờ xô đẩy, chen lấn và hãy đợi đến lượt mình. Vì sao khi ở trên cao và lửa cháy phía dưới thì mình lại không nên cố gắng đi xuống? Và ông có thể lý giải kỹ hơn được không ạ? Khi cháy ở tầng giữa, ví dụ ngọn lửa ở tầng 5 và bạn sống ở những tầng cao hơn, nếu không thể đi xuống thì hãy ở yên tại chỗ. Đừng cố đi xuống. Nếu khi ấy bạn đang ở tầng giữa nơi có vụ cháy, cũng đừng chạy lên vì nó không giống như phim, sẽ không có trực thăng nào đến đón bạn đâu. Nếu bạn thoát được thì hãy chạy xuống để thoát. Nếu không, điều bạn cần làm là ở yên tại chỗ. Và khi cháy ở tầng cao, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn nếu ngọn lửa ở trên bạn. Ví dụ, nếu bạn ở tầng 5 và ngọn lửa ở tầng 10, bạn sẽ ổn trong một khoảng thời gian khá lâu vì ngọn lửa sẽ bốc lên cao. Nó sẽ đi xuống dần nhưng sẽ chậm hơn là đi lên. Vậy nên, nếu bạn ở tầng dưới thì hãy di chuyển thoát ra ngoài. Còn nếu ở trên cao ngay vụ cháy mà không thoát được, hãy ở yên một chỗ. Đa phần mọi người sẽ nghĩ đến chuyện nhảy xuống. Nhưng mà về cơ bản, nếu bạn nhảy từ bất cứ thứ gì cao hơn 3 mét hay chỉ nhảy khi ở tầng 1 hoặc tầng 2, bạn sẽ bị thương nặng ở chân và lưng, thậm chí là đầu. Các nghiên cứu đã chỉ ra cứ mỗi mét cao hơn mức đó, nguy cơ tử vong sẽ tăng thêm 23%. Tôi không bao giờ khuyến khích mọi người nhảy xuống. Tránh dùng dây thần vì điều đó bất khả thi. Bạn sẽ chỉ giữ được trong 3 giây mà thôi, bởi hầu hết mọi người không giữ được sức nặng của cơ thể. Vậy thì còn phương án dùng thang thì sao thưa ông? Bạn nên mua những loại thang cách tường một khoảng 8 hoặc 10 cm để có thể đặt chân. Nó được gọi là thang thoát hiểm khẩn cấp. Bạn móc thật chặt vào cửa sổ rồi ném xuống ra ngoài, và chỉ nên dùng thang này khi bạn đang ở tầng 1 hoặc tầng 2. Nếu như bạn ở cao hơn nữa thì sẽ rất nguy hiểm, và nếu như cửa sổ đang cháy thì đừng dùng, bởi vì điều này là bất khả thi.
Như ông nói, nếu khi đã đánh giá tình hình là không thể thoát ra ngoài, vậy thì lúc này phương án giảm thiểu nguy hiểm là gì ạ?
Hãy tìm căn phòng an toàn nhất nhà bạn nơi có cửa sổ để người khác có thể đến cứu. Nếu đó là cửa sổ có song sắt thì lính cứu hỏa cũng có thể cắt được. Và đừng chui vào nhà tắm vì thường nhà tắm sẽ không có cửa sổ đâu. Hãy đóng kín cửa hướng có khói và dùng băng dính dán khe hở cửa lại. Bạn có thể dùng khăn tắm, khăn ướt, quần áo hay bất kỳ thứ gì bịt khoảng trống dưới cửa. Hãy cố gắng tự bảo vệ lấy mình. Trong lúc đợi lính cứu hỏa tới, hãy làm mọi cách để phát ra tín hiệu để mọi người biết bạn đang ở đó, như dùng đèn flash hoặc hét lên, vẫy tay thổi còi. Điều quan trọng là hãy cố gắng đóng càng nhiều cửa để giữ càng nhiều oxy tránh xa đám cháy. Nếu bạn mở tất cả cửa sổ và cửa ra vào, ngọn lửa sẽ lớn rất nhanh vì lúc này nó có rất nhiều oxy. Ngoài ra hôm nay, hãy về nhà và lập bản đồ thoát hiểm với gia đình. Bạn cần có kế hoạch trước khi vụ cháy xảy ra, và hãy nhìn vào nhà mình và tự hỏi làm sao tôi có thể thoát ra khỏi đây nếu nơi này đang bốc cháy. Điều này thật sự chỉ mất vài phút mà thôi. Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.